Bởi vì chúng ta phải đi từ thấp đến cao. Còn cái giải mã nó kỹ hơn á là khi nào chúng ta học kỹ mới nói. Thì như nãy chúng ta nói đó, là có người đó với cái chánh tín của mình rồi cuối cùng cũng đi đến con đường giải thoát, chứ không phải chỉ có trí tuệ mới đưa để giải thoát hay là định mới đưa để giải thoát. Nhưng mà tất cả đó là dù có niềm tin đi nữa thì trong chánh tín nó vẫn có cái trí tuệ nó đứng hàng đầu. Thì cái lộ trình mà đưa cái tâm thức của một người hành giả đi từ cái kiếp người này, bắt đầu từ kiếp người. Tại sao bắt đầu từ kiếp người? Là bởi vì từ các cái cảnh khổ đó thì chúng sinh rất là khó vượt qua để làm người. Bắt đầu từ người là bởi vì nơi người đó nó cái tâm thức của nó là nó một nửa trắng nửa đen. Đây là cái phần thiện và đây là những cái pháp ô nhiễm. Đây là con người. Còn những cái chúng sinh mà ở trong các cái cảnh khổ đó, như là quỷ khổ, súc sanh, Atula và địa ngục đó, thì cái phần đen này nó lớn quá. Phần đen này lớn quá, nó chiếm lên ở trên này. Cho nên cái con đường thiện lành của nó bị bó trở lại. Mà những cái phần về ô nhiễm đó nó mở rất lớn. Do đó mà nói rằng là một cái niềm tin để mà đưa đến cái chuyện mà đi giải thoát thì con đường của người này xa xôi quá. Cho nên bốn cái cảnh khổ rất là khó vượt qua, rất là dễ rơi xuống mà rất là khó vượt qua. Giống như khi nói môi trường xanh, môi trường sạch đó, người ta nói 500 phút, xin lỗi, 5 phút có thể ra 500 cái bao ni lông. Nhưng mà phải 500 năm thì cái bao ni lông này nó mới mục rã được. Thành ra khi cái ác nghiệp á, chúng ta tạo ra rất là dễ. Nhưng mà để tiêu trừ cái ác nghiệp này đó, mà cho cái thiện nghiệp nó được phát sanh lên đó, để làm người thì rất khó. Khó lắm. Ở đây chỗ này sư cô lại nói lại một cái chuyện mà quý vị chắc không muốn nghe, nhưng mà sư cô vẫn cứ muốn nói. Là cái này là cái để chúng ta phát sanh lên cái tình thương. Khi những chúng sinh từ trong cái đau khổ này nè mà được đi về để làm người, thì người ta đã phải là làm cho những cái phước báo nè, ít ỏi này đó, nó lớn dần, lắng dần, lắng dần, lắng dần. Cho đến khi nó đủ mạnh để làm người. Bây giờ chúng ta xô ngược trở lại đây, nó phải trở thành trong cái quỷ khổ rồi đó. Thì cái lòng từ bi của mình là sao? Chứ cô nói cái cốt lõi này là chi? Bởi vì cái sự quá giải giữa mình với thai nhi đó, nó nằm ở chỗ đó. Nó nằm ở chỗ đó, không phải ở bài kinh sám hối, không phải ở chỗ đi cúng trai tăng, không phải ở chỗ làm rất nhiều lễ. Tất cả những cái đó cần thiết, nhưng nó chỉ là điều kiện cần, nó không phải điều kiện đủ. Điều kiện đủ của nó nằm ở đây. Phải bao nhiêu lâu, phải dành dụm bao nhiêu lâu, phải tự bản thân mình chiến đấu bao nhiêu lâu để được làm người đây. Bây giờ đùng một cái bị xô đẩy trở xuống, giống như phải lội từ ngày hôm qua mà suốt một đêm đó, bây giờ mới bám được cái bờ. Bây giờ cái tay mới vừa vịn được cái lùm cây ở trên bờ đó, thì có người đã đạp xuống luôn, để rồi nó rơi xuống cái sông đó lạnh lẽo, rồi lại phải bơi tốt triền mi. Có khi là chết đuối nơi này. Và sư cô đã nhìn thấy phần lớn có khuynh hướng chết đuối nữa, là bởi vì nó về đó, nó báo lại cho mẹ, nó quậy nát cái nhà không còn gì hết. Có khi ác nghiệp nó tạo ra là nó làm cho cái người đó bị thương tổn, có khi đi đến chết, là con đường xuống thấp nữa. rồi đó cứ như thế nó quay cuồng với nhau trong cái luân hồi. Cho nên chúng ta hiểu chỗ này đi chứ, để chúng ta phát lên cái tình thương. Và đạo Phật nhấn mạnh thế này: tất cả những gì chúng ta tạo ra gọi là lỗi lầm, tội lỗi của mình đó, không phải đó để cho chúng ta bị cái pháp hối này nè mà nó dày dò mãi trong tâm, không phải vậy. Khi chúng ta làm cái điều gì mà nó không đúng đó, những cái pháp bất thiện ta làm thì không đúng, cái hối này đã phát sinh lại, nhất định nó phát sinh lại, không có nói không rằng vậy. Quý vị để ý vậy, những cái người đó mà người ta ra ở bên ngoài, ta tiếp xúc với bên ngoài đó, mà ta rất là vui vẻ, rất là đàng hoàng, rất là tốt đẹp, nhưng mà về tới nhà đó, người ta gặp cái người thân trong nhà là người ta quạo. Mặc dù cái người thân trong nhà hết lòng phục vụ, người ta vẫn quạo. Quý vị biết cái gì không? Cái người này có cái sự cư xử không tốt với người trong nhà mà giấu giếm, cho nên nó bị cái pháp hối nó khởi sanh lên. Khi thấy cái mặt người này, khi nghe cái người nói, mặc dù người này săn sóc rất là kỹ, chiều chuộng hết mức, nhưng mà người này cứ thấy người này tốt mà nó khó chịu trong người, bị những cái hối nó dằn vặt trong tâm, cho nên là có một cái thái độ là nổi sân lên, hất hủi, nói nặng, không cần tới cái sự giúp đỡ này. Bởi vì mỗi lần thấy cái người này tử tế với mình, tự nhiên cái hối nó lên, chịu không có nổi. Và cứ như vậy hoài, người ta không biết, người ta không nhận ra những cái vi tế đó trong tâm. Cho nên chồng vợ quý vị mà sống với nhau đó, thì nó sẽ có hai cách. Một là cái người này tội lỗi đó thì về lại ngọt ngào hơn bình thường, tử tế hơn bình thường, có đôi khi giả mạo thì nó là dấu hiệu. Hoặc là cái người này nó quạo đe, nó khó chịu, một dấu hiệu. Đó là những cái mà chúng ta nhận ra đó, nơi cái người này có điều không chính đáng với mình. Cái pháp mới vi tế đến như vậy. Nhưng mà đạo Phật không dạy cho chúng ta để nuôi dưỡng những pháp hối. Bởi vì pháp hối đương nhiên nó phải phát sanh lên, giống như bây giờ sư cô này dùng như thế này, thì nó phải kêu, cái tiếng kêu nó cạch cạch ra trong chuông thì mới ngân lâu. Nhưng mà đã gõ vào là nhất định nó phải có cái tiếng của nó, không thể nó không có. Khi mình làm sai, pháp hối tức khắc nó khởi lên, còn nó nhịp ở trong tim mình, nó giống như là cái tiếng chuông mà nó ngân chừng nào đó, thì cái chuyện đó mình nối dài cái ngân đó tính sao, nhưng mà nó có. Nhưng khi mà mình đã có cái điều mình sai sót, mình làm lỗi đó, thì đạo Phật dạy cho mình một cái điều rất hay là sám hối. Nhưng người ta cứ ngỡ sám hối là tụng kinh sám hối, là đi cúng trai tăng, là đi cúng kiến, đi làm từ thiện là sám hối. Thưa quý vị, sư cô nói cái đó là cần mà nó không đủ, là cái đó mình mua chuộc. Cái đó là bây giờ đó là đánh người ta đau rồi đó, thì là lấy sô-cô-la đắp vô, lấy bữa tiệc đắp vô, lấy cái áo, lấy cái xe hơi đắp vô. Quý vị hiểu cái này chưa? Cái đó là mua chuộc, không phải vậy. Cho nên á, là cái sám hối là chỗ là khởi lên được cái tình thương. Biết mình sai rồi, biết mình làm cái điều đó thương tổn tới người khác rồi, nguyện đời đời kiếp kiếp không tái lập chuyện này. Và đặc biệt trong cái quan trái với nhau đó, khởi lên được cái tình thương. Không phải mình thương yêu cái người đó như là ruột thịt, như cốt nhục. Nhưng đây mình hiểu rằng nếu như mình tiếp tục cái cách thức của mình đó, thì tất cả những chúng sinh nào bị mình hành xử như thế này cũng đều đau khổ. Cho nên mình không làm nữa. Và mình thấy rõ cái sự đau khổ người ta, để mình phát sinh lên một cái tình thương. Nếu mình lâm cái cảnh đó, mình khổ như vậy, bây giờ mình phải làm sao để mình vươn lên. Vậy thì khi mình hiểu được điều đó, tự trong tâm của mình, mình sẽ có thể giải quyết được cái này. Và với cái chúng sinh đó đó, cái duyên nghiệp của nó nối với nhau vậy đó, thì chỉ cần nơi mình khởi lên cái tình thương và mình hành xử đúng như vậy thì quá giải được. Cái quan trái giữa đôi bên quá giải được. mặc dù cái quả nghiệp vẫn trổ nhưng nó quá dễ đi. Còn nếu không đó, nó sẽ trở lại, và nó không quá dễ được thì cái hậu của nó cực đắng, chứ không phải là nó đắng ít đâu. Cho nên mình có lỗi, mình phải sáng suốt, mình hiểu, mà mình phải tạo điều kiện cho cái tâm của mình nó khởi lên cái tình thương đích thực. Và khi cái tình thương đích thực nó phát sanh lên qua vậy, cái đó là cái điểm á, mà chúng ta nói không có quyền bí mà rất là nhiệm màu, quá dễ được hết. Cho nên quý vị nhìn cái chỗ này mới hiểu, từ cái cảnh khổ này mà muốn siêu sanh lên để được làm người khó lắm. Người thì nửa khổ nửa lạc, chư thiên đó thì chỉ hưởng lạc mà thôi. Cho nên đây mới là cái chỗ tu tập này, chỗ này tu được bởi vì nó còn sửa được. Nó từ cái sai này nó sửa cho cái trúng, rồi nó nâng cấp cái trúng lên, và nó làm được. Còn ở đây á, tất cả nó ở đây á, nó nằm trong chữ xì. Ở đây á, nó có vô minh, nó có lúc quyến tụ thành si, có lúc không quyến tụ thành si. Nhưng ở đây á, là nó phần lớn nó là si, phần lớn nó là si hết. Thì chừng nào nó thoát khỏi cái lưới si này, nó mới lên làm người. Ở đây trong cõi chư thiên này vẫn có vô minh, nhưng mà cái phước của những cái vị này đó là cái phước mà ai cũng mong muốn hết đó, là cái gì tốt đẹp cái vừa ý được hưởng hoài, tái hưởng thụ hoài. Nó đó, nó là cái chỗ này đây. Nhưng mà quý vị cứ nhìn đó, mình cực khổ đấy mình mới được nên người ngày nay. Bây giờ mình có con đó, mình không muốn con cực như vậy. Mình có con, mình muốn tạo cho nó đầy đủ cái điều kiện hết á, để nó không khổ như mình. Nhưng mà con mình có phước mới hưởng được. Nó không có phước đó thì nó hưởng cái đó giống như là mưa xuống rồi nó hút cho nhiều nước rồi cái nó thúi rễ luôn. Cho nó nhiều điều kiện chừng nào nó hư hỏng chừng đó. Thì chư thiên cũng là vậy đó. Cho nên là chư thiên đó mà biết đó, thì chư thiên cũng phải xuống với cõi người này. Cho nên chúng ta học pháp, chúng ta thỉnh chư thiên, là chư thiên về đây để tu tập, để học hỏi. Chỉ có chư Phật mới giảng pháp được cái cõi chư thiên thôi, nhưng mà cõi người thì pháp được giảng. Tu tập nó sẽ nằm ở đây, nằm ở chỗ cái chỗ cái người này. Cho nên là từ cái chỗ cái chúng ta là những cái con người, chúng ta có đầy đủ cái phước, cũng như là chúng ta có đầy đủ những cái bất hạnh mà do chính chúng ta tạo ra. Và bây giờ hiện báo nghiệp sẽ cho chúng ta thấy điều đó, nhưng mà chúng ta có hiểu sâu nó hay không thì chúng ta chuyển đổi được, chuyển đổi được, chúng ta tu tập được. Nên cái kiếp người của chúng ta đó, mà chúng ta biết, chúng ta hiểu được cái giáo pháp thì chúng ta mới tu tập, mới chuyển hóa được. Thì cái chặng đường mà chúng ta tu tập đó, thì cái chặng đường chúng ta đi từ cái chỗ mà chúng ta làm cho những cái pháp ô nhiễm ở trong tâm chúng ta được thu hẹp lại. Mà cái chuyện này nó không khó, là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta cứ để pháp thiện phát sanh thì tức khắc những cái pháp mà bất thiện nó không có cơ hội trổ sanh thôi, chứ không phải lo nghĩ gì mệt mỏi cả. Cứ khởi lên cái điều thiện lành, khởi lên điều thiện lành, cứ khởi lên điều thiện lành. Mà nó dễ cho đến đỡ vậy. Bất cứ mình làm việc gì, nấu cơm, rửa chén, quét nhà, hay là đi làm trong công ty, hay là làm bán vẽ, tất cả mọi thứ đó, nếu mình tập trung vào, mình làm cho tốt cái công việc đó là pháp thiện đã khởi sanh rồi. Huống chi mình lại có tác ý thiện lành nữa, thì là cái pháp thiện trí nó đã khởi sanh rồi. Thì hằng ngày mà cái người tinh tấn siêng năng để mà làm việc cho có lợi ích gia đình, cho xã hội một cách chân chánh, thì pháp thiện và thiện trí đã phát sanh. Thì cái người này đó, những cái phần thiện lành đó, nó được đó là tăng trưởng lên. Cho đến khi đó, người này đó đi sâu hơn nữa, đi sâu hơn nữa, đi sâu hơn nữa, thì để cho đó thành tựu cái hạnh lành của một bậc thánh và để đi đến chư Phật đó. Thì trong cái tiến trình đó nó có 37 phẩm, gọi là 37 phẩm trợ đạo. Cái này hôm nay chỉ nói một cách rất là vắn tắt thôi, về sau quý vị sẽ được học kỹ hơn. Thì 37 phẩm trợ đạo đó là tất cả những ai mà từ một cái người phàm phu ở cõi dục trở thành một cái người hành giả đó, giữ cái tâm của mình được kiên định rồi bước vào trong cái thiền tuệ đó, thì cái tiến trình này đều có hết. Thì sư cô xin lướt qua những cái điểm chính giới thiệu để rồi từ từ mình mới tìm hiểu được, còn bây giờ không có nói đầy đủ được. Thì nó có 7 điểm tất cả, 7 điểm tất cả. Cái thứ nhất đó là tứ niệm xứ, tức là tất cả những ai muốn đi vào cái con đường đó, thoát khỏi cái sự đau khổ, sự bất hạnh của mình, thì phải đều nghĩ tới thiền tứ niệm xứ, tu tập với đề mục thân thọ tâm pháp. Thì tức là đề mục của mình đó là sắc pháp và danh pháp, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tứ chánh cần. Cái này khi mà giảng thì sở hữu cần sư cô đã giảng rất kỹ rồi, quý vị coi cái đó. Thì cái sở hữu cần này nói rằng là chúng ta có thể chia đôi như này. Đối với những cái pháp bất thiện đó thì chúng ta không có tạo điều kiện cho pháp bất thiện phát sanh lên, mà nó lỡ phát sanh rồi đó thì chúng ta phải tạo điều kiện cho nó lui sụp. Tánh mình nóng quá, đụng tới mình la sùm, khi mình chưa biết á mình la hoài, khi mình biết rồi la rồi thôi, đừng la nữa. Mà nó có la thầm thầm bên trong á thì cũng nói thôi, đừng nói ra lời, rồi giải lần lần á cho nó đừng có nói thầm nữa, giải từ chút vậy đó. Thì cái đó là cái pháp ô nhiễm nó đã khởi sanh rồi thì mình làm cho nó lui sụp, nó lui sụp, nó lui sụp rồi nó nguội dần. Thì cái đó là mình nói về pháp bất thiện. Bây giờ mình nói về pháp thiện. Thì khi pháp bất thiện chưa sanh á, mình tạo điều kiện cho nó sanh lên. Còn nếu như á, mà nó đã sanh lên rồi đó, mình tạo điều kiện cho nó tăng trưởng. Thì cái đó là cái tứ cần, tức là cái chánh tinh tấn của mình đó. Cái tứ cần của mình nằm chỗ đó. Thì hằng ngày chúng ta đều phải luyện tập như vậy. Đó là hai cái điểm mà nó trở trên con đường tu, và nó đi từ thấp cho đến cao. Cái này là sư cô nói chung chung, chứ còn cái lúc mà mình hành vào trong cái thiền định và hành thiền tuệ đó, thì cái người hành giả của mình thì trợ duyên cho cái pháp hành trì của mình đó, là nó được tiếp nối. Bởi vì khi chúng ta hành thiền vậy nó bị đứt khúc. Chánh niệm chúng ta là thất niệm là phần lớn, mà chánh niệm là phần ít. Thành ra cái tinh tấn của mình là làm cho cái chánh niệm nó tiếp tục, chánh niệm nó tiếp tục. Vì cái lẽ đó mà sư cô luôn luôn nói nè, khi mình hành thiền đó mình phải nhớ bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu, cứ vậy. Sai bỏ, trật bỏ, làm biến bỏ, rồi mình cứ bắt đầu. Được cái bắt đầu là thấy được điểm rồi. Cứ vậy, hưởng từ điểm một. Thành ra là mình đi sâu vào trong này đó, thì đến nào đến cái cách hành trì thì sư cô sẽ nói cái tinh tấn đó cho quý vị hiểu rõ. Cái thứ ba nữa nó gọi là tứ thần túc. Đó, dục như ý túc, tấn như ý túc, tư duy như ý túc, tập quán như ý túc. Thì cái này sư cô lướt qua để đi vào hai cái phần chánh. Nói trước 7 cái phần này, đi hai phần chánh. Cái thứ tư đó nó là ngũ căn, hay còn gọi là ngũ quyền. Thì nó có là tính quyền, rồi nó có là tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tệ quyền. Thì cái ngũ lực nó cũng lặp lại vậy, tức là nó có cái tính lực, tấn lực, niệm lực, rồi định lực và tuệ lực. Nó đi năm cái đó. Rồi cái thứ sáu là có thất giác chi, tức là 7 cái thất giác chi. Nó có niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, phỉ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Và cái thứ bảy là bát chánh đạo. Bây giờ có hai điểm chúng ta nói ở đây, là chúng ta nói đến cái ngũ quyền hay là ngũ căn, hoặc là chúng ta nói đến cái ngũ lực Hai cái này đó là ý muốn nói là cái niềm tin này đó là nó trợ duyên trên con đường tu tập giải thoát chúng ta. Thì chúng ta tìm hiểu cái sơ qua về cái tính quyền và tính lực. Indriya, còn dịch là quyền. Ở đây chúng ta dùng chữ quyền cho dễ hiểu. Một cái là quyền, một cái là lực. Bây giờ chúng ta sẽ nói thế nào là quyền và thế nào là lực. Chúng ta có tính quyền và chúng ta có tính lực. Thứ nhất, chúng ta nói đến cái quyền đó là chúng ta nói đến cái khả năng kiểm soát. Đó là chúng ta nói tới cái chữ quyền. Nó là cái năng lực kiểm soát, và nó là cái năng lực kiểm soát trong phạm vi mình cai quản. Khả năng kiểm soát trong phạm vi mình cai quản. Nó có cái quyền lực trong đó. Nếu mà nói thí dụ thì mình nói thí dụ về bây giờ là mình làm trưởng phòng hay là mình làm bộ trưởng, thì bộ trưởng có cái khả năng kiểm soát cái hoạt động của bộ mình. Cái người trưởng phòng thì có cái khả năng kiểm soát cái hoạt động của cái nhân viên trong cái phòng mình phụ trách. Ví dụ đây là phòng hành chánh hay là phòng về nhân sự, thì người nào trưởng phòng của ngành gì có quyền kiểm soát đó. Và như vậy cũng có nghĩa rằng cái người trưởng phòng hay người bộ trưởng này đó là có cái khả năng đôn đốc để mà sắp xếp làm cho những cái người ở trong cái phòng mình hoặc là trong cái bộ mình đó làm việc cho tốt. Thì đó nó gọi là cái quyền, cái năng lực của quyền vậy. Thì khi những cái pháp đồng sanh lên thì cái quyền này, cái chữ quyền này đó, tức là nó có cái khả năng đó, nó làm cho tất cả những pháp đồng sanh. Ví dụ như mình biết rằng khi một cái pháp thiện đây, khi cái tâm thiện mình phát sanh lên, thì đây đó là những cái sở hữu đồng sanh của nó là những cái pháp thiện này đó. Thì khi mà cả hai bên mà nó phối hợp lại phát sanh lên đó, thì cái chữ quyền này đó nó có cái khả năng đó là nó kiểm soát những cái pháp đồng sanh của nó, mà đồng thời nó có cái khả năng đó nó làm cho những cái pháp đồng sanh của nó được mạnh mẽ hơn và được cái sự hoạt động tốt hơn. Đó là mình nói qua về cái chữ quyền. Bây giờ mình nói chữ lực. Chữ lực, lực có nghĩa là dahipati. Cái lực đây đó, nó chính là cái uy lực. Đây là cái quyền lực. Mà cái uy lực quyền lực này là cái uy lực quyền lực của một đức vua, của một chủ tịch nước, chứ không phải là của trưởng phòng hay là của bộ trưởng. Như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là khi một đất nước chỉ có một ông vua, nhưng mà một đất nước có nhiều bộ trưởng, ông vua thì chỉ có một thôi. Cho nên là cái quyền đó thì nó sẽ phát sanh, nó nằm trong có tính chất bộ phận. Còn cái lực này đó là nó là thống lĩnh hết toàn bộ. Thì cái đó là cái sự khác biệt. Hai cái này chứ cô nói trước là cái uy lực của đức vua và cái quyền lực của đức vua đó, nó có một cái sức mạnh như thế nào. Nó có cái sức mạnh đó, nó là khắc tinh của tất cả những cái pháp đối nghịch với nó. Ví dụ đây là những cái pháp ô nhiễm nè. Ví dụ như cái ngã mạng mình á, là nó là một cái pháp của ma vương rất là mạnh mẽ. Và khi mà nó khởi sanh lên trong tâm của mình á, Thì cái ngã mạn này đó, nó thành ra như một đức vua, nó thống trị, nó làm cho chúng ta không có nhìn ra, mà nó tạo nên một cái vương quốc của ngã mạn. Nhưng mà khi một cái thiện trí nó phát sanh lên đó, mà trong đó nó có cái tín này, này, nó có cái niềm tin, cái niềm tin vào cái chân lý đó, biết rõ đây là pháp thiện hay pháp bất thiện đó, khi nó tin vào trong đó thì nó có một cái năng lực rất là mạnh mẽ, nó sẽ là khắc tinh của ngã mạn. Nó làm cho đó, những cái pháp ô nhiễm đó không có khởi lên được, mà đã khởi lên rồi đó nó bị đánh lui, nó làm cho lui sụp lại, và nó còn mạnh cho đến nỗi đó là có khi là nó đoạn tận luôn. Thì nó gọi là cái lực, cái đó là cái quyền hạn của Đức Vua. Khi mà trí tuệ của chúng ta đó được phát sanh lên, mà nó có cái năng lực cực mạnh của nó đó, thì nó có khả năng đoạn trừ tất cả những ô nhiễm. Bây giờ chỉ cho quý vị thấy đây. Bây giờ khi mà mình tu thiền đó, hay là trong đời thường thôi, mình nói đời thường cho nó dễ, mình biết mình đang nổi nóng đó chứ, biết rồi nó cũng nổi nóng nữa, rồi thấy nó nổi nóng nữa, mà có khi nó còn quạo hơn nữa. Tại vì mình thấy mình đang nổi nóng rồi mà nó còn nói nữa, nó quạo hơn nữa, rồi có khi đó mình bung ra hết là hết biết gì nữa rồi. Thì cái đó đó là nó chưa có được cái gọi là cái lực, nghe không? Nó chưa có cái lực, cho nên nó không phải là khắc tinh của những cái pháp ô nhiễm. Còn một cái vị hành giả mà người ta tu tập mà cái định của người ta mạnh đó, thì cái nó trở thành nó có cái lực. Thì cái lực này đó là cái nó có thể chặn đứng rất là lâu. Khi nó thấy là bắt đầu bị sân rồi đó, thì nó yên rất là dễ. Miễn mà nó ngấm ngầm ở bên trong, ngấm ngầm ở bên trong nó chưa hết. Nhưng mà khi cái lực của nó mạnh nữa đó, thì nó xuất hiện thì cái này nó đi luôn. Nhưng mà lâu lâu nó mới trở lại. Nhưng mà chưa đạt đến đó, giống như chưa đạt đến một cái vị mà nó gọi là giống như là thay vì mình làm vua một nước đó, thì mình làm vua cả toàn cầu á. Thì khi cái vị mà làm vua được toàn cầu rồi đó, thì nó dứt bạc hết toàn bộ. Tức là khi cái tâm của vị này mà trở thành một cái bậc A-la-hán, thì cái quyền này đó là khi mà nó ngự trị ở nơi nào đó, thì nơi đó là tất cả những cái pháp ô nhiễm nó sạch sẽ hết. Cũng như con mèo mà nó có cái lực mạnh á, mà nó vô cái nhà mình á một ngày, thì ngày hôm sau đó mén chuột dọn nhà đi hết. Không có đứa nào bén mạng ở đó, bởi vì cái lực của nó mạnh. Quý vị hiểu chưa? Thành ra trong cái tâm trí mình cũng vậy đó. Khi những cái pháp thiện lành của mình mà nó trở thành cái quyền, xin lỗi, nó trở thành cái lực, thì cái lực này á, nó là khắc tinh của tất cả những cái ma vương. Những cái vương quốc nào mà nó ngự trị nơi cái thân tâm của mình á, mà để nó làm thoái đọa thân tâm của mình á, thì những cái pháp mà nó thuộc về lực đó, nó có thể làm đánh tan đó. Thì cái tín này, cái niềm tin mà chánh tín này đó, nó cũng có cái năng lực, nó từ cái quyền nó có thể tiến sang đến cái lực. Nó mạnh đến như vậy, không phải là ít. Và nó còn nữa, cái thứ ba trong cái lực này đó là nó không có dao động, không rúng động, nó giúp cho tất cả các pháp đồng sanh vững mạnh. Tức là cái người này đó mà đã nuôi được cái tín mình mạnh mẽ rồi đó, thì tất cả những cái ai mà tấn công xiên sợ gì đó cũng không có làm cho cái niềm tin của người này bị lay chuyển. Ví dụ người này đó là nghèo khổ, làm ăn thất bại liên miên hết, rầu rĩ dữ lắm, nhưng mà cái niềm tin vào Tam Bảo thì nó vững vàng, cho nên tin nhất định có cái niềm tin đó. Khi phước báo của mình đầy đủ đó thì mình sẽ không có lâm cái cảnh này nữa. Nhưng mà nếu cái người này cái niềm tin không có vững đó, thì có một cái người ở cái tôn giáo nào đó chẳng hạn, người ta tới đem tiền bạc, đem tất cả tới để giúp đỡ tất cả này kia nọ, thì người đó liền coi như là chuyển đổi cái tôn giáo liền. Thì như vậy người này có một cái niềm tin, nhưng mà cái niềm tin này đó là nó không phải là thành ra một cái tính quyền, tính lực ở trong tâm. Nó không có, nó không có mạnh đến như vậy. Cho nên người ta dễ bị loay chuyển. Quý vị nhớ ngày cấp cô độc là cái vị mà đại thí chủ cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn đó, phải nói là cúng dường trong một cái niềm hoan hỷ không ngưng dứt, cho đến khi tài sản khánh kiệt, mà cháo hàng ngày đó là phải nấu bằng cái loại gạo thô, thì vẫn tiếp tục cúng dường bằng cái gạo thô đó. Thì trong cái nhà của ngài cấp cô độc đó là có một cái vị ở tạm trong đó. Vị này nói theo đời thường mình có thể coi như là một cái vị thần, một giả xoa trong nhà đó. Thì thấy ngài cấp cô độc lâm vào cái cảnh như vậy, cho nên giả xoa mới nói, nó nói này cấp cô độc nó hiện ra mà. Hiện ra thì ngài cấp cô độc hỏi là ông là ai vậy? Nói tôi là vị thần ở trong cái nhà này, mà thấy ông bây giờ lâm vào cái chỗ khánh kiệt, cho nên là khuyên ông thôi đừng cúng dường nữa, lo làm ăn đi. Từ lâu không có lo làm ăn, rồi thành ra cái nguồn lợi nó bị thất thoát hết. Rồi tiền bạc có bao nhiêu đó là cúng dường hết. Quý vị thấy vị đó cúng dường, nó đổi mà lót vàng, nó mua đất mà, nó phải cúng dường thường. Thôi bây giờ thôi ngưng lại đi, lo mà làm ăn, lo mà cứu vãn cái gia đình, chứ còn tiếp tục gì không được. Thì ngài cấp cô độc nói là đừng nói nữa, nếu mà cứ tiếp tục nói vậy đó thì ra khỏi nhà, không cho ở đây nữa. Thì khi ngài cấp cô độc đuổi đó, thì cái vị này mới đi ra khỏi nhà, không có chỗ ở, thì rất là khổ sở, cho nên là đi lang thang hoài. Mà nghĩ rằng mình thì nói đúng, mà cái người ơn của mình nó không chịu nghe, lại còn đuổi mình đi nữa, bây giờ biết cầu cứu vô đây. Thì mới gặp một cái vị trời, mới trình bày cho vị trời đó nghe. Vị trời đó nói đó, thôi đừng có trách nữa, tại vì cái đức tin của ông cấp cô độc là một cái đức tin không có lung lay, không có dao động đâu. Bởi vì ông biết rõ là bố thí cúng dường này đó là đem đến cái quả lành cho ông ra sao, nên ông biết rõ như vậy. Ông giữ cái tín tâm thôi đừng nói nữa. Bây giờ phải giúp cho cấp cô độc bằng cách đó, là có cái người này đó thiếu nợ đã lâu rồi không trả, mà bây giờ người ta đang có khả năng có thể chi trả được, nhưng mà ông cấp cô độc không có đi đòi, thì bây giờ đi đòi giùm đi. Đó là một chuyện. Cái chuyện thứ hai nữa là nó có một cái tài sản nó trôi nổi mà không ai biết. Thì bây giờ giả xoa đến đó đó, đem cái tài sản đó về đó cho ông cấp cô độc đi. Thì giả xoa làm đúng như vậy, rồi hiện trước cửa nhà của ông cấp cô độc, mới nói thuật lại tất cả mọi việc. Và những cái gì mà giả xoa đem về thì chất đầy trong kho báu của ngài cấp cô độc trở lại. Và ngài cấp cô độc lại tiếp tục cái việc bố thí cúng dường của mình, cho đến khi tu tập chứng đắc cái quả vị luôn. Thì đó là cái niềm tin nó mạnh cho đến độ gọi là không dao động, không rúng động, và giúp cho tất cả các pháp đồng sanh. Đó là các cái pháp thiện mà tin vào cái việc bố thí trì giới, bố thí cúng dường trì giới, rồi thiền định thiền tuệ. Thì cái niềm tin đó nó không có thối chuyển. Cái thứ tư thì trong cái phần mà cái quyền này đó, trong cái quyền với cái lực này đó, thì hồi nãy có nói là trong một nước thì chỉ có một đức vua thôi, chứ không có hai đức vua. Nhưng mà bộ trưởng á, thì có nhiều bộ trưởng. Thì như vậy đó, năm cái quyền và năm cái lực này, thì trong đó có cái tính lực, có cái tính quyền và cái tính lực. Thì đó là hai cái yếu tố. Cái tính quyền đó là nó có cái khả năng đó, nó làm cho các cái pháp đồng sanh mà nó đi theo từng nhóm đó, nó được tập hợp lại. Nhưng mà cái tính lực này đó, nó giống như một cái ông vua mà nó hợp nhất, là nó thống lĩnh lại, nó mới làm thành năng lực. Cho nên khi mà đắc đạo quả thì phải có đủ quyền và đủ lực. Cũng như giờ trong thế gian đó, mình cho người ta đó một cái chức danh mà không có cho người ta quyền hạn, không có làm việc được. Mà cho cái quyền hạn rồi đó, không cho cái quyền lực thì không có làm được. Ví dụ như mình phong người ta làm quản gia, quản gia cái nhà của mình, là phong cho người ta cái chức cai quản, có phải vậy không? Nhưng mà không cho người ta cái quyền. Muốn quyết định cái gì đó là phải hỏi qua mình, thì bây giờ làm sao mà làm được? Thấy không? Mình chỉ yêu cầu người ta làm cái gì thì mình phải cho người ta có quyền, có quyền à, bây giờ tôi sắp người này phải làm việc này, kia làm việc kia, rồi tôi sắp xếp, nếu mà sai gì thì tôi trừ lương, sai gì thì tôi đuổi việc, hay là sai gì tôi thay thế, thì cũng phải cho người ta có cái quyền. Rồi có cái quyền rồi nó phải có cái lực. Bây giờ mình biểu nó làm vậy, mình trừ lương nó này kia kia nọ đủ thứ hết á thì được rồi. Nhưng tới chừng nó lên nó nói nhỏ nhỏ với ông chủ trên này đó là coi như là ông vô hiệu hết. Lương không những là như vậy mà nó nói sao ông còn cho nó thêm nữa, thấy không, là ông còn tăng chức cho nó lên nữa. Thì mình cho người ta cái chức danh, rồi có cho cái quyền, nhưng mà không có cái thực quyền, bây giờ nó không có cái lực, thấy không. Thành ra khi mình tu tập cũng vậy đó, phải đủ có cái quyền, đủ có cái lực thì là nó mới có một cái sức mạnh để mà đưa đến sự thành tựu. Thì trên cái con đường mà tu tập mình á, thì 37 phẩm trợ đạo thì nó có cái niềm tin này, nó có cái tính quyền và nó có cái tính lực. Thì tóm lại trong cái tính này đây, thì chúng ta nhớ ôn lại đó, là nó có một cái niềm tin, mà nó có một cái niềm tin suông. Cái niềm tin này mang tính chất thế gian, niềm tin đâu có đời thường. Thì cái niềm tin này đó, cái niềm tin này mà nó đúng á thì nó là cái pháp lành, nó là điều tốt đẹp. Nhưng mà nó là tốt lành, nó đẹp ở trong cái mặt thế gian mà thôi, cho đời thôi, cho thế gian thôi. Thí dụ như bây giờ mình sống với lại cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái chẳng hạn, mà cái người thân của mình đối xử với mình tạo cho mình được cái niềm tin, mình tin trong mọi hoàn cảnh á, những người này không có bỏ quên mình, thì cái đó là điều tốt lành, cái đó là phước đức. Thì cô có coi một cái câu chuyện đó, là có hai cha con, người cha với cái người con đó, người con nhỏ thôi, rất là thân thiết và gần gũi với nhau. Ngày nào cha con cũng nói chuyện, đứa nhỏ đi học thì người cha đưa đi, rồi về đó thì cha con nói chuyện với nhau. Và khi mà sống với người cha như vậy thì đứa nhỏ nó có một cái niềm tin rồi, trong mọi hoàn cảnh đó, chỉ có cha nó là tất cả thôi. Thì khi có một cái trận động đất xảy ra thì nó bị chôn vùi vậy đó. Thì cái người nó nghĩ đến á, là nó nói là ba tới giờ đi rước mình thì ba không thể nào bỏ được hết, mặc dù đứa nhỏ có 7-8 tuổi thôi. Và khi nó chôn vùi như vậy, nó nghĩ rằng ba không có bỏ về nhà đâu, ba nhất định ba sẽ đứng ở tại cái chỗ sụp đổ này đó mà ba cứu mình. Và quả thật như vậy, cái người cha khi mà hay tin á, cái chỗ con mình học động đất sụp đổ vậy, thì cái người cha chạy tới tìm, và coi như là bất lực trước một cái đống gạch vụn như vậy. Nhưng người cha không có nản lòng, cầu cứu hết. Và khi những cái người tới người ta đào lên á, thì cứ người cha đó, người cha cứ tiếp tay vô và cứ gọi, gọi khẳng cả cổ, đứa con vẫn gọi. Còn cái đứa nhỏ như này đó cứ nói ba ơi con ở đây, ba ơi con ở đây, cho đến khi mà nó không nói được là ở đây nữa thì nó có nói ba, 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 mà nó tỉnh lại thì nó ba, ba, cho đến khi hai cái trái tim nó nối nhịp được nhau đó, thì khi mà nó nhìn thấy mặt ba nó là nó ngất xỉu. Nhưng sau đó nó cứu sống, bởi vì nó nghĩ rằng trên đời này đó chỉ có cha nó cho nó sự sống, mà ba nó sống là nó còn sống. Và cái đứa nhỏ nó được cứu thoát ra khỏi cái đống gạch vụn, nó có một cái niềm tin rất là vững vàng đối với cái người cha thân yêu của nó. Thì niềm tin với thế gian này là tốt đẹp, hết sức là tốt đẹp. Khi mà chúng ta sống với nhau, chúng ta giữ được cái niềm tin, không những người cốt nhục mà cho tới bạn bè, cho đến xã hội, giữ được cái niềm tin đó là phước lành, đó là điều tốt đẹp của thế gian. Nhưng nó không phải là chánh tín, là bởi vì nó chỉ giữ cho được cái sự tốt đẹp trong thế gian, Còn cái chánh tín đó, để nó thành tính quyền, tính lực đó, thì nó là cái chánh tín này là cái niềm tin mà nó có cái trí tuệ đó. Thì cái này nó không những là nó là phước lành, nó là cái sự tốt đẹp, mà nó còn cả tuyệt vời hơn nữa là nó đưa đến sự giải thoát, nó đưa đến thoát khỏi sự khổ đau. Đó là hai cái điều khác nhau. Cho nên cái niềm tin, mà niềm tin suông ở trong cái cuộc đời đó, có khi đưa đến luân hồi. Còn cái niềm tin đi chánh tín đó, mà nếu mà đạt được cái đỉnh cao của nó, không đưa đến luân hồi. Còn cái niềm tin này mà đạt đến cái đỉnh cao của nó, nó đưa đến luân hồi. Như quý vị đọc trong cuộc đời của Đức Phật đó, quý vị thấy là cái công chúa Yayudhala đó, cho đến kiếp cuối vẫn sống với Thái tử Siddhartha đó, để mà có một đứa con. Thì cái người này không phải lần thứ nhất là làm vợ của Thái tử Siddhartha đâu, mà nhiều đời nhiều kiếp đó, hai người đã là chồng vợ với nhau, thủy chung với nhau, và có một cái niềm tin hết sức là tốt đẹp với nhau, cho nên là bám nhau trong luân hồi, không có rời ra. Và nhiều lần đó, vị Bồ Tát này đó muốn dứt áo đi tu, thì cái người vợ của mình đó có nói thế này: chừng nào quyết định dứt khoát hẳn thì mới chia tay, còn khi nào chưa dứt khoát hẳn đó thì vẫn kết chồng vợ với nhau. Vì thấy không, cũng niềm tin thủy chung hết sức là tốt đẹp, nhưng mà vẫn đưa nhau trong luân hồi. Thì cái đó nó không phải là chánh tín đâu, nó là một cái niềm tin tốt đẹp, nó mang tính chất thế gian, nó tốt đẹp trong thế gian, nó là một cái gương sáng trong thế gian, nhưng nó không có đưa thoát khỏi cái luân hồi, không thoát khỏi cái đau khổ. Đó là hai cái khác nhau, chứ không phải chúng ta học cái chữ tín đây để chúng ta bám trụ trong niềm tin của thế gian. Chúng ta có thể làm khởi sanh những cái tiềm tin ở thế gian, nhưng mà cái đó chỉ là cái căn bản về đạo đức, về tốt lành trong thế gian. Từ cái căn bản đó chúng ta phải tiến đến chánh tín, thì đó là cái con đường mà chúng ta phải thành tựu trong cái cuộc đời của chúng ta, cũng như là trong cái con đường phát triển về tâm linh của chúng ta. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều có đầy đủ cái chánh tín và phát triển cái chánh tín này cho đến khi chúng ta công thành viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thục, sa thục.